xa. Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ, xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương. Mà trước khi mời quý vị thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi là chương trình đến với quý vị hôm nay hơi trễ. Vì có một cuộc họp mà bất thường vào ngày thứ Bảy nên chương trình chúng tôi đến trễ cùng quý vị. Trước hết thì xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị đang theo dõi và đang rất là mong đợi để mà nghe cái chương trình, nghe tiếng nói cái Hiền Lương đến với quý vị trong ngày thứ Bảy. Dạ, xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài của Hoa Thịnh Đốn hôm nay. Và cũng như lời của tiếp nối của chị, em cũng lấy một cái điều gửi đến quý thính giả là lời xin lỗi. Hôm nay là một cuộc họp mini của tất cả các anh chị em ở trong phòng thu hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, Nam Anh cũng rất là cảm ơn nhiều quý vị đã theo dõi và cũng có nhiều cái đề nghị mà quý vị muốn Hiền Lương trong cái chương trình mà nói về đời sống hàng ngày của chúng ta, nói những cái vui, những cái buồn, những cái khó khăn, những cái gì mà nhiều lúc không biết tâm sự cùng ai mà có một người nói lên được cái tâm trạng của mình, cũng làm cho mình cũng cảm thấy được nhẹ nhàng trong cái cuộc sống của mình. Và mình nhiều lúc mình cũng tìm ra một cái biện pháp, một cái giải pháp để mà giúp cho cuộc sống của chúng ta nó lướt nhẹ, giống như cái đề tài. Thì đối với Hiền Lương, trong cái chương trình mình cũng có rất là nhiều anh em làm trong giới, làm nail đó. Yeah. Cũng muốn là chúng ta, Hiền Lương có thể nào mà nói về cái cuộc đời, tại vì những người làm nail, những người Việt Nam của chúng ta, một trong những cái ngành nghề mà nó thành công ở nước Hoa Kỳ này, phải nói là những người làm nail.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, nếu mà hôm nay chị muốn em nói chút xíu về cái ngành nail, thì thật sự ra thì cái ngành nail thì nó cũng rất là phổ biến, không những ở nước Mỹ và các nước trên thế giới, cũng như ở Việt Nam chúng ta, nó đang là một cái ngành mà được xếp vào là như là một cái công nghiệp vậy đó, và nó cũng rất là phát triển. Thì em cũng không biết được ra chị muốn hỏi là mình phải nói theo cái góc độ như thế nào về cái ngành nghề làm đẹp, về thủ công hay là về là cái lợi nhuận của cái cuộc sống.
Chúng ta nói hết tất cả, nhưng mà có một cái Nam Anh để ý rằng là khi mà những anh chị em làm nghề nail ở Hoa Kỳ này, mình mỗi ngành nghề họ có cái tổ, mình nói là tổ đại chẳng hạn. Tại vì nhiều người họ khi qua đây họ rất là, nghĩa là bơ vơ, họ rất là không có định hướng được cái đời mình, rồi không hiểu ngôn ngữ, không có nhiều lúc không có cái cơ hội để trở lại trường, nhiều lúc có những cái khó khăn trong cuộc sống mà không biết làm sao để mà giúp cho cái cuộc sống ở ngay tại Hoa Kỳ, giúp cho gia đình mình có một cái nguồn lợi tức. Thì khi biết được cái ngành nail, họ chỉ có bỏ bao nhiêu một ít tiền thôi, học trong một thời gian, xong rồi mới ra hành nghề. Và qua cái nghề nail này, họ trở nên sung túc hơn. Đó mình thấy đối với anh chị em, nhất là chị, những người mà phụ nữ Việt Nam thì thường thường là cũng rất là khéo tay, chịu khó. Thì không biết là qua cái khía cạnh đó thì Hiền Lương thấy những cái gì mà chúng ta cần nói tới cho những cái người mà hành nghề nghèo, để mà họ có cái niềm hãnh diện là họ không có nhiều kiến thức, họ không có nói được ngôn ngữ, họ không được, nhưng mà họ là thuộc cái thành phần thành công trong xã hội Hoa Kỳ.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự nói về cái ngành nail thì mình cũng không nói đến những cái vấn đề là có thể rằng là nó có thể trở thành một cái ngành phát triển quá, hay là một cái ngành mà có thể rằng là nói nó là như là một cái công nghiệp lớn. Nhưng mà em thấy rằng là cái ngành nail thì nó không phải là giống như những cái ngành khác. Ví dụ như thế này nè, ví dụ như là mà một người đang định cư sang tại Mỹ trong thời gian rất là ngắn, cái thời gian đầu thì mình không thể nào mà mình có thể hòa nhập với cái cuộc sống, nhất là về cái tiếng của bản xứ. Cái thứ hai nữa là cái bằng cấp để mình đi đi làm những cái công việc khác. Và cái thứ ba nữa quan trọng nhất là cái mà mình phải là đi làm mà không có cái người chở, hoặc là những cái phương tiện mình phải tự túc rất là khó khăn. Nhưng mà có thể làm trong cái ngành nail thì không cần biết tiếng Anh nhiều. Các bạn đồng nghiệp ở trong đó hoặc là chủ, người ta có thể help mình, nói cho mình. Thì mình có thể làm một cái ngành đó rất là dễ dàng. Nhất là những người mà mới qua tạm thời thì em nghĩ nên chọn cái ngành nail. Cái ngành nail thì em thấy nó có hai cái vấn đề mà rất là nó rất là nan giải. Thì em không biết mỗi cách nhìn của tất cả những quý vị làm trong những ngành nghề khác á, thì nó có những cái vấn đề mà rất là bề bộn từ cái mặt này và mặt kia. Nhưng mà theo em nhìn thấy thì cái ngành nail là một trong những cái ngành là khá rất là khó mà để mà mình giải bày nó thành lời được. Tại vì cái gì mà nó liên quan tới cái đồng tiền mà làm nó dễ dàng á, thì thường thường nó có những cái trường hợp và nó xảy ra, nhất là cái sự cạnh tranh, rồi rất là nhiều cái nó làm cho cái con người của mình đôi khi là từ một cái người hiền bình thường trở thành một cái người rất là hung dữ, hay là từ một cái người là học vấn rất là cao cấp từ Việt Nam rồi sang đây cũng trở thành biển con người, là thành một con người khác, không còn là một con người như hồi xưa nữa. Hoặc là có một cái người từ một cái người thật là hung dữ mà trở nên rất là hiền lành. Cho nên là trong cái ngành nail nó có nhiều cái nó biến đổi, làm cho cái con người của mình nó thay đổi theo cái môi trường, cái điều kiện sống và cái nhịp sống và cái mỗi nơi và cái mỗi mức độ thu nhập của mỗi người khác nhau, thì sẽ biến đổi cái con người mình phải theo cái môi trường đó, thì nó mới là hoặc cái sự tồn tại của cái ngành nghề đó được.
Nghe Hiền Lương nói mình chỉ nhìn ở ngoài cái sự thành công của những ngành nghề nail, nhưng mà mình không ngờ rằng khi mà vào pha chạm vô cái đời sống thật sự của ngành nail thì có những cái khúc mắc như vậy. Nhưng mà tóm lại, nhìn cái chung là những người làm nail đều có thành công hết. Gần như là 80% là nếu cái sự chịu khó của họ, rồi cái sự làm việc mà khéo tay khéo chân của họ. Đây Nam Anh nghĩ rằng đó cũng là một cái niềm hãnh diện cho giới làm nail chứ, phải không Hiền Lương?
Dạ thưa chị, trong cái ngành nail thì về cái thủ công và thẩm mỹ, đó là một trong những người Việt Nam mình là đứng hàng đầu, hầu như là như vậy. Từ tất cả những cái mà về làm bột, hay là những cái mà design trên các mỏng vẽ, hay là tất cả những cái vấn đề mà về thẩm mỹ, thì cái người Việt Nam mình rất là khéo tay. Bây giờ em nói, không dám nói đến những cái phần mà nó quá sức là nhiều cái vấn đề trong cái ngành nghề nail. Tại vì mỗi nơi là mỗi khác, và mỗi người có một lựa chọn cho mình một cái suy nghĩ khác và cái cách xử sự với nhau là khác nhau. Cho nên cái vấn đề là mình không nên bàn tới, tại vì nó rất là khó. Tại vì khi cái môi trường nó có những cái vấn đề mà bắt buộc con người người ta họ phải theo như vậy và họ phải xử lý như vậy, thì cái điều nó rất là khó. Bây giờ chúng ta chỉ nói trên cái vấn đề là về mặt đầu tiên, là cái mặt mà một cái ngành nghề được sự ưu đãi cao nhất dành riêng cho cái người Việt Nam nói chung, và dành riêng cho tất cả các bản xứ. Họ có thể là cũng làm nhưng mà có tỷ số rất là ít, chỉ có cái người Việt Nam của mình là chiếm một tỷ lệ rất là cao về cái ngành nail. Thì em thấy giống như là một cái người Việt Nam khi mà sang qua định cư tại Mỹ, thì cho dù cái bước đầu họ khó khăn tới bao nhiêu đi chăng nữa, chập chững 1-2 tháng đầu tiên thì có thể họ có thể làm được từ trung bình một tháng ít nhất cũng được khoảng $2,000. Thì nếu mà một cái người mà mới sang định cư tại Mỹ thì cái lương mà như vậy thì em thấy tiền tip và tiền đồ thì em thấy là cái mức lương quá sức là được so với là một người mà sang định cư tại Mỹ lúc ban đầu. Đó là theo như em thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà về sâu, về lâu, về dài thì có khả năng các anh, các chị làm rất là giỏi, có thể họ làm lên từ 4-5 ngàn, 6 ngàn là bình thường. Đó là một cái thu nhập rất là lớn. Nhưng mà em cũng nhân đây cũng nói với chị, cũng như là cùng nói cùng tất cả các quý thính giả đang nghe trên đài, cái ngành nail là một cái ngành rất là cực nhọc, và phải nói là phải đánh đổi rất là nhiều cái để mà kiếm tiền. Cho nên là quý vị nào mà có con em mà đi làm ngành nail, có con cháu làm ngành nail, hoặc có cha mẹ của mình đã từng đi làm nail, mình nên hiểu một rằng là một điều, một cái giá trả rất là đắt. Bởi vì một cái ngành nail là một trong những cái ngành mà chung quanh hít thở mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút, tất cả đều là hóa chất, chemical. Có nghĩa rằng là nó hòa tan trong cái không khí ở đó, không màu, không mùi, không vị, mình không bao giờ thấy được. Nhưng mà cái mà đặc tính về cực độc của nó rất là cao. Nhưng mà nó không phải là nó tàn phá mình liền tại chỗ, nhưng mà nó đòi hỏi có một cái thời gian dài và nhất định. Thì có thể đến một lúc nào đó ở khoảng từ khoảng 60, từ 55 cho tới 65 tuổi, bắt đầu nó là sẽ biến hóa những cái mà căn bệnh từ trong đó ra. Nhưng mà thì cái cuộc sống thì bất cứ ngành cái nghề nào nó cũng đều có những cái vấn đề về cái bệnh và những cái hóa chất, không nhiều thì ít nó cũng có. Nhưng mà đều ở đây như em cũng nói lên một cái điều nhắn nhủ đến tất cả các quý vị, những người mà làm ngành nail, khi mình làm chọn một cái ngành nghề này để mà mình kiếm tiền, để trang trải cuộc sống của chính bản thân mình, hay là mình nuôi cho con cái mình ăn học thành tài, hoặc là con cái có thể giúp đỡ cha mẹ, hay là những người thân đang còn nằm kẹt tại Việt Nam chưa sang được, thì cái cuộc sống đó bắt buộc mình phải làm. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng khi mà mình làm mình kiếm được cái đồng tiền đó, thì mình nên biết cố gắng giữ gìn cái đồng tiền đó, mình bảo vệ nó, và mình biết trân trọng những cái giá trị mà mình đánh đổi bằng tuổi xuân của mình, bằng cái sức khỏe của mình, bằng tất cả những cái gì mà mình đang sống ở nước Mỹ, để một ngày nào đó khi mà mình đến cái lúc mà mình yếu đi, mắt thì nó yếu đi, tay chân thì không còn mạnh khỏe, và không có thể nào mà mình đủ cái sức để mà mình làm giống như hồi còn trẻ nữa, thì mình phải có một cái số tiền đó để nó đủ để cho mình sống cái tuổi già, hoặc là mình bù đắp cho những gia đình, hay là con cái, hay là bất cứ những cái điều gì, những cái người thương yêu của mình mà nó cảm thấy rất là xứng đáng với là cái hy sinh của mình. Chứ đừng bao giờ mà mình không biết giữ cái đồng tiền đó, mình không biết trân trọng nó, mình có thể đưa nó đi làm những cái việc này, việc kia, hoặc là mình không lưu giữ lại những cái điều đó, để khi mà cái cuối cùng mình không còn có tiền, hoặc là mình không có, khi mà người thân yêu của mình hoặc là bản chính bản thân của mình không có để mà sử dụng đến, đó là một điều rất là hối tiếc.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Lương đã đưa một cái khía cạnh lúc nào đồng tiền nó cũng có hai mặt. Chúng ta có những cái huy hoàng, nhưng sau cái huy hoàng nó có những cái khía cạnh nó nguy hiểm đến cái sức khỏe. Ngoài cái khía cạnh nguy hiểm về sức khỏe, về lâu về dài, thì Hiền Lương còn thấy cái khía cạnh gì mà để chia sẻ nữa không ạ?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý khán giả, có một lần em gặp gỡ một cái số người ở trong một cái show rất là lớn ở tại Las Vegas. Thì cái người bản xứ người ta nói với mình rằng là mày có biết không, cái người Việt Nam của tụi bay á là hầu như là chỉ một cái vị trí rất là cao trong cái ngành thẩm mỹ, nhất là về ngành nail là rất là lớn. Cái thủ công của người Việt Nam làm rất là tinh tế và rất là đẹp. Nhưng có một điều mà rất là tiếc là tụi bay không có một cái sự đoàn kết, cho nên tụi bay không thể nào mà khống chế được cái ngành thẩm mỹ này và không thể nào làm chủ được cái ngành này. Thì em thì lúc đó thì thực ra lúc mà em thời gian đó cách đây khoảng mười mấy năm thì em chuyên về ngành skincare, cho nên em không có am hiểu nhiều về cái ngành nail lắm. Nhưng mà mình cũng nằm trong cái spa để mà mình làm thì mình cũng có bị chút đỉnh. Thì khi người ta nói như vậy thì mình cũng chỉ có cười thôi, ngầm nghĩ. Thì em thấy chắc có lẽ là chính xác. Tại vì em thấy rằng là cái ngành nail của mình là được nằm cái vị trí là gần như là là 90% về cái ngành heo. Nhưng mà cuối cùng về sau này thì có thể là các nước khác, nhất là Korea hoặc là một số nước nó bị chi phối về cái ngành heo, nhất là về cái supply cũng bị chi phối rất là lớn. Còn về cái ngành heo thì từ từ tất cả các nước bắt đầu là lặn xăng vào. Việt Nam mình thì có cái là không có cái sự thống nhất đoàn kết, không có giữ được một cái điều mà giá cả có một sức cạnh tranh rất là lớn để làm cho cái thị trường giá cả của ngành heo càng ngày càng đi xuống. Thì em thấy đó là một cái điều cũng rất là hối tiếc. Nếu mà giả như mà cái người Việt Nam của mình mà đồng lòng đồng sức để mà quyết định một cái vấn đề mà giữ lại một cái giá để mà chiếm lĩnh trên thị trường của nước Mỹ, thì chắc chắn cái người Việt Nam mình có một cái đời sống rất là cao và cái tầm nhìn nó đi lên rất là cao cấp. Tại vì là cái ngành mà nó có rất là nhiều chemical và một cái sự trả giá rất là lớn, thì tất cả các nước hầu như là sợ, nó không mà dám làm. Chỉ có người Việt Nam mình mới là làm cái điều đó. Cho nên là chị có tưởng tượng rằng là như em chị thấy rằng là khi mà cái acetone á, mà chui trên cái nước sơn thôi là chị thấy nó chảy ra thành nước luôn. Thì chị tưởng tượng là hẳn là một cái loài hóa chất rất là cực mạnh. Và là những cái mùi bốc lên á, có nhiều người mà không chịu nổi là bị nhức đầu, bị xăm xoàn. Đó là một cái điều mà một cái triệu chứng là không thể nào mà cái người đó họ chịu được. Nhưng mà vì cái cuộc sống, vì cái sinh nhai và vì cái gánh nặng của cái gia đình, cho nên đôi khi cái người làm neo mình cũng nên thương những cái người đó, tại vì họ phải chịu điều rất là nhiều cái rất là trực tiếp về cái hóa chất. Thì nếu mà quý vị nào mà có người trong gia đình á, thì mình nên có một cái điều mà chú ý, nhất là cái sự quan tâm về cái sức khỏe cũng như là cái sự quan tâm về cái người đó nó nhiều hơn một chút xíu. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mẹ mình đi làm một cái ngành đó hay chị em mình đi làm một cái ngành đó là một cái ngành xấu hay là một cái ngành thấp của xã hội. Không có phải như vậy đâu. Tất cả các ngành nghề chúng ta đều làm đều là công việc hết. Không có cái nào gọi là xấu, không có cái nào gọi là tốt. Thì mỗi cái người lựa chọn cái ngành nghề nó khác nhau. Cho nên chúng ta cũng đừng bao giờ nhìn một cái góc độ là cái người này kỹ sư là cái nhìn nó khác, hay là người làm neo hay là thấp hơn như thế nào. Đừng bao giờ mình có cái quan điểm như vậy. Nếu mình có quan điểm như vậy là sai. Tại vì cái thủ công để mà tạo nên một cái bộ móng tay, một bộ móng chân trên một cái người thực sự đó là đòi hỏi cũng rất là nhiều cái idea từ cái người đó để mà họ làm ra, chứ không phải là dễ dàng để mà giống như một cái cục bột mà nặng cái bánh cái kẹo. Đó là một cái điều mà mình có cái nhìn như vậy là sai lệch. Nhưng bên cạnh đó thì em thấy có những cái mà giống như là nhiều cô lớn tuổi á, rồi khi mà lớn tuổi ra mắt thì yếu đi rồi, và có những cái bệnh á mà có thể là không thể nào biết được là mình bệnh gì. Nhưng mà em nghĩ đó là cái thời gian mà mỗi ngày, mỗi giờ để mà hít tất cả các chất đó vào trong người thì chắc chắn là về lâu về dài nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra là chúng ta làm cùng một cái ngành neo và là một cái ngành mà phải nói rằng là được sự ưu đãi của chính phủ cũng như là một cái thế giới rộng mở tại nước Mỹ này luôn luôn ưu đãi cho cái người Việt Nam của mình có được một cái ngành nghề mà kiếm tiền rất là dễ dàng. Cho nên là tất cả quý vị nên nhớ cố gắng làm sao, bằng cái cách nào để mà mình hạn chế lại bớt cái chất hóa chất đó, đừng có trực tiếp lên mặt của mình, là bằng luôn luôn khi mà mình chui tất cả cái móng tay hoặc là tiếp xúc với những cái chemical, nên xài cái khẩu trang đó cho kỹ để mà về lâu về dài. Chứ còn mà nếu mà mình cứ nghĩ rằng là nó không có vấn đề, không có vấn đề, thì cái cuối cùng cái người mà trực tiếp để mà bị cái đó là mình, là chính bản thân mình, thì mình để lại những cái điều mà rất là khó khăn cho mình khi mà mình lớn tuổi. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng, hồi nãy thì Hiền Lương có nói về dụ như là người ngành nghề neo của mình, nếu mà chúng ta đoàn kết lại thì chúng cái ngành của chúng nghề neo nó sẽ được kia là phát triển hơn. Chẳng hạn thì không biết rằng là có những cái hội đoàn hay là những cái để mà cho chúng ta gia nhập hồi đó, chúng ta biết thêm về những cái nguy hiểm của cái hóa chất và biết cách và gìn giữ và biết cách làm sao cho cái nghề nail của mình càng ngày càng phát triển, hoặc là những lúc mà dường như chúng ta bị kêu là bị ăn hiếp, bị hạ hiếp chẳng hạn, thì cái hội đó
cái hiệp hội để bảo vệ
không hiền lương.
Thế chị nói câu nói này em thấy cũng hay. Tại vì em nghĩ nếu mà bất cứ các ngành nghề nào trong cái nước phát triển giống như nước Mỹ chúng ta, thì chúng ta nên cái tổ chức một cái hiệp hội, giống như bầu ra một cái người mà cao nhất. Người cao nhất đó không đòi hỏi người ta phải là học cao, trình độ hoặc giỏi, nhưng mà người cao nhất là giống như một cái người đại diện lãnh đạo để tất cả những cái người xung quanh có một giúp sức lại để tạo nên một cái khối rất là mạnh trong cái ngành thẩm mỹ, nhất là về ngành nail, để cho người Việt Nam mình có thể là bá chủ. Dùng cái từ bá chủ là tại vì là chắc chắn mình là bá chủ rồi, nhưng mà tại vì mình không biết tận dụng nó và mình không biết làm bằng cách nào để cái ngành nghề của mình trở thành bá chủ của cái người Việt Nam. Chắc chắn nếu một ngày nào đó sẽ có một cái người nào lãnh đạo tốt, sẽ cùng nhau đoàn kết lại, sẽ giữ một cái ngành nail này phát triển dành riêng cho cái người Việt Nam, và là để cho một giữ một cái hệ thống của cái nail này nó phát triển rất là mạnh, không những ở nước Mỹ mà các nước trên toàn thế giới. Tại vì không thể nào mà có bất cứ một cái người nào mà về cái thẩm mỹ để mà làm ra những cái sản phẩm nó đẹp bằng người Việt Nam. Nó đòi hỏi nó phải là tỉ mỉ, chịu khó, và có những cái điều mà những người khác họ không làm được, là tại vì cái người Việt Nam của mình rất là chịu khó làm những cái ngành nghề mà mang tính chất về thủ công. Em nghĩ là như vậy. Nếu mà sẽ có một cái người nào đó có thể là tập trung lại và sẽ trở thành một cái khối rất là mạnh cho ngành thẩm mỹ, để bảo vệ cái quyền lợi cho cái người làm ngành nail, cũng như những cái vấn đề mà hạn chế cái những cái hóa chất, để sau này có được những cái vấn đề mà ưu đãi cho cái ngành này. Vì tất cả những cái ngành nghề gì trên nước Mỹ này á, nó đều có sự quyền lợi hết, nhưng mà chẳng qua mình không biết để mà trợ giúp của chính phủ cũng như tất cả các cái vấn đề của xã hội. Cho nên là em nghĩ là nếu có thể người Việt Nam có thể làm được điều đó thì chắc chắn là sẽ thành công, rất là đi đến một cái con đường rất là tốt đẹp.
Chúng ta nói về những người làm nail, bây giờ chúng ta còn vài phút nữa thì chúng ta nói về những người mà mở tiệm nail. Thì nhiều á, người á, họ mở tiệm nail, họ có những người thợ giỏi, nhưng mà nhiều lúc á, mình thấy rằng á, có nhiều người á, họ
làm rất là nhiều tiền,
không làm rất nhiều tiền, nhưng mà nhân viên của họ lại cứ là nghỉ hoài. Họ lúc nào cũng nói lúc nào tôi cũng cần thợ. Tại sao vậy?
Sao chị biết?
Tại vì mình có nhiều quen với nhiều người tụi nó cũng là thấy là mở báo ra cần thợ nail, trả tiền tháng, trả tiền tuần gì vân vân.
Chắc giờ mà đi làm nail trước cho rồi.
Lúc nào cũng nói là, thì không biết là tại sao, hay là những cái người đó họ làm nghề rồi họ có cái sự lựa chọn, họ nói đi qua cái tiệm kia họ trả tiền nhiều hơn hay là vân vân, thì không biết là hiền lương có biết tại sao mà người thợ nail lúc nào cũng họ cũng cần hết.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, theo nhận định của em, cái thợ nail là một trong những cái thợ sáng giá nhất tại nước Mỹ. Em phải nói công nhận là một cái câu là như vậy. Thứ nhất là cái người thợ nail, nhất là những thợ về giỏi, biết làm tất cả các thứ rất là sáng giá. Đi bất cứ nơi nào, xin việc làm, apply rất là nhanh, lương rất là cao. Có nghĩa là cái ngành nail là cái ngành đã phát triển rồi, thì càng ngày người ta mở càng rộng lượng ra. Một người có thể làm nail lâu năm, họ có thể muốn làm chủ, thì ra có thể mở những cái tiệm lớn, không mở thì có thể mở tiệm nhỏ. Thì nó đòi hỏi là càng mở ra càng nhiều, thì thay vì hồi xưa mình mở có 10 tiệm thì có 100 thợ nail. Bây giờ mở 100 tiệm thì thợ nail nó là bị giảm đi, lại bớt, thì đương nhiên là bị thiếu hụt. Ngoài ra thì cái người thợ và người chủ không có dùng cái từ là không còn thích hợp. Nhiều khi có những cái ý kiến bất đồng, hoặc là giả cả hai bên không thỏa thuận, hoặc là có nhiều cái vấn đề lắm, mình rất là khó nói về cái vấn đề. Thì nói tóm lại là không có duyên phận với nhau. Thì có thể là dời chỗ này, dời chỗ kia, hoặc là vì hoàn cảnh người đó phải mưu dời nhà cửa, rồi phải thay đổi. Nói chung là nhiều cái vấn đề lắm, nhưng mà cái cuối cùng là không có duyên phận, cho nên là không đáp ứng được nhu cầu hai bên giữa người chủ và người thợ, cho nên là cái cuối cùng là coi như là đi đến là cuộc chia tay. Thì sau khi chia tay rồi thì nhất là về mùa hè rất là cần thợ, cho nên là lúc nào cũng cần thợ. Rồi khi rồi nói chung nói về cái ngành nail nó có những cái diễn biến và có những cái vấn đề là nồi cung, là giống như là một cái xã hội thu nhỏ. Em phải nói một cái câu như vậy, mình không tiền có thể nói trên vấn đề này, và tới khi mình mổ xẻ nó ra thì nó quá sức là rộng lớn. Nhưng mà bất cứ ngành nghề nào, tại vì mình không thấy, mình không biết, thì cho nên là mình cứ nói đó là một cái điều tốt. Nhưng mà thực chất em thấy ngành nghề nào nó cũng đều có cái mặt phải và mặt trái của nó. Quan trọng nhất là chỉnh bản thân của mỗi người ý thức được là cái điều mà mình cần nghĩ như thế nào, mình làm như thế nào, hoặc mình đến đó là cái nhiệm vụ và trách nhiệm của mình là mình kiếm tiền, thì cái vấn đề nó bớt nhức đau. Còn cái vấn đề mà mình phải tranh giành, mình phải làm quyết liệt để mà đậu cho tới cùng về một đối thủ nào đó, thì mình rất là khổ cực, rất là khó khăn. Bởi vì phải suy nghĩ nhiều thứ và phải có những cái điều mà như thế nào để mà mình đối phó. Cho nên là cái vấn đề đó là cũng các anh và chị nên hạn chế.
Năm anh có dịp đi đợi đến những cái tiệm nail, và bây giờ thấy những cái tiệm nail bây giờ nó trang hoàng rất là đẹp, và nó đáp ứng được cái thị hiếu của những người mà bản xứ ở đây nữa.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cái ngành nail thì bây giờ hiện tại là chúng ta nó đang phát triển lên là spa, day spa, có nghĩa là cao cấp hơn, trang trí đẹp hơn, lộng lẫy hơn, lớn hơn rất là nhiều hơn tất cả những các năm về trước. Giống như em qua đây cách đây khoảng mười mấy năm về trước đó, thì bây giờ thấy là một trời một vực. Có những thay đổi và con người phát triển, và có những cái đồ dụng cụ nó hiện đại hơn, và có những cái điều mà cái người Việt Nam rất là giỏi làm lên những cái đồ để mà lên trên những cái mỏng rất là đẹp, và nó có chất lượng hơn những năm về trước rất là nhiều.
Cảm ơn Hiền Lương rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và xin Hiền Lương cái lời kết luận ạ.
Chị bị em kết luận hả? Kết luận thì em nhìn một cách rất là bình thường. Có thể là cái cách nhìn của em nói ra thì không biết quý vị ở đây có mắc cười hay là nói là em là ủa tại sao nói như vậy, nhưng mà thôi kệ đi, cả lỡ mà còn nói không có đúng thì quý vị nên tha thử. Tại vì cách nhìn của em về cái ngành nail có hai cái vấn đề chính mà em nhìn. Cái nhìn thứ nhất là tất cả những cái điều gì mà hiện tại anh chị, các cô, các chủ hoặc các em đang sống tại nước Mỹ làm về cái ngành nail nói chung và ngành thẩm mỹ nói riêng là được một cái sự ưu đãi, một cái điều mà bù đắp của nước Mỹ dành cho người Việt Nam của mình tại Hoa Kỳ, cũng như là một cái sự bù đắp của chiến tranh của Việt Nam để lại. Cho nên là đã đưa tất cả những người tị nạn, các anh các chị giống như là diện con lai, mặc dù rất là những cái điều rất là khó khăn khi mà bước sang một cái thế giới quá sức là văn minh, vẫn được cái sự ưu đãi làm ra tiền, cũng như cái người đem tất cả những anh chị em liên quan đến chung quanh của người đó đều được qua sang định cư tại Mỹ, cũng như là một cái sự ưu đãi của chính phủ Mỹ. Cho nên là chúng ta luôn luôn ở cái nước mà mình đã định cư rồi thì mình cũng nên nghĩ rằng đó là một cái công việc và là một cái điều mà họ đã cho mình cái điều đó. Cho nên mình đừng có nên là nghĩ rằng là cái công việc như vậy là như vậy, không nên. Đó là một cái điều mà mình nghĩ rằng là một cái sự bù đắp, giống như là cái thời cuộc của chiến tranh của Việt Nam mà đã đưa tất cả toàn bộ chúng ta qua đây. để mà bù đắp cho chúng ta làm một cái ngành nghề có tiền nhiều và có một cái điều rất là thuận lợi để mà rất là dễ kiếm tiền. Và cái điều thứ hai mà em nghĩ rằng là chúng ta, tất cả chúng ta người Việt Nam cố gắng hết sức đoàn kết lại để giữ lại một cái duy nhất mà mình có thể bá chủ, đó là cái ngành nèo. Cố gắng phát triển để trở thành mình là một trong những cái người mà được mệnh danh là không thể bất cứ một cái người nào có thể làm đẹp hơn và tốt hơn, đó là cái người Việt Nam.
Cảm ơn Hiền Lương rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương đến đây xin chia tay cùng quý vị. Hẹn với quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ, trước khi chia tay, em cũng muốn nhắn nhủ đến tất cả các quý vị đang nghe đài, ngoài những ngành nghề khác nói riêng và cái ngành nghề nèo nói chung, các anh các chị nhớ cố gắng làm như thế nào để kiếm tiền và kiếm tiền như thế nào, và mình biết trân trọng giữ những cái đồng tiền mà mình làm rất là khổ cực và đánh đổi tất cả những cái tuổi xuân cũng như sức khỏe của mình một cách phải biết trân trọng nó. Thank you chị.